chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, công tác bảo vệ các loài thủy sản quý hiếm đã được tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng ngư dân. Qua đó, nhận thức của cộng đồng ven biển tỉnh Bình Định nói chung và làng chài Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn nói riêng trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là bảo tồn rùa biển, đã tăng lên rõ rệt. Bài viết sau đây ghi nhận.
Theo khảo sát của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế vào năm 2010, tỉnh Bình Định có các bãi rùa đẻ phân bố tại một số xã ven biển và đảo, trong đó xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn có hai địa điểm là bãi Hải Giang và bãi Hòn Khô. Tuy nhiên, từ năm 2021, tại Nhân Hải đã xuất hiện một bãi đẻ mới thứ ba của rùa biển, đó là bãi biển trước khu dân cư của xã. Tổ chức Cộng đồng Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản xã Nhân Hải cho biết năm 2024, trong vòng chưa đầy nửa tháng, đã có hai lượt rùa biển lên bãi biển trước khu dân cư của xã Nhân Hải để đẻ trứng với tổng số trứng là 205 quả. Đêm 21 tháng 5 đẻ 103 quả trứng, đêm 2 tháng 6 đẻ 102 trứng. Có thể rùa mẹ này dài 0,94m, chiều rộng mai rùa là 0,86m, ước nặng hơn 90kg, thuộc loài rùa xanh vít thuộc nhóm đang bị đe dọa theo phân loại của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, thành viên Tổ chức Cộng đồng Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản xã Nhân Hải cho biết, cả hai ổ trứng rùa đều ở gần mép nước nên anh và các thành viên Tổ chức Cộng đồng nhanh chóng di dời đến nơi an toàn cách mép biển 70m tại khu vực khoanh vùng bảo vệ bãi đẻ rùa biển. Anh Sáng thông tin thêm, rút kinh nghiệm lần trước, trước khi hỗ trợ rùa mẹ trở lại biển, lần này Tổ chức Cộng đồng xã Nhân Hải đã bấm thẻ đeo cho rùa biển với số hiệu VN1078 để thuận tiện theo dõi và bảo vệ rùa mẹ trong mùa sinh sản. Được biết, năm 2021, liên tiếp từ tháng 6 đến tháng 9, bãi biển xã Nhân Hải có 5 lượt rùa biển lên bờ đẻ tổng cộng là 476 quả trứng. Tổ chức Cộng đồng Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản xã Nhân Hải đã tham gia bảo vệ. Kết quả có 3 trong số 5 ổ trứng đã nở thành công. Tỷ lệ nở đạt 54% với 150 cá thể rùa con về biển an toàn. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hải cho biết, sau gần 3 năm kể từ năm 2021, rùa biển quay lại đẻ trứng tại bãi biển trước khu dân cư xã Nhân Hải, bà con nhân dân ở địa phương vô cùng phấn khởi. Để bảo tồn bãi đẻ rùa biển, hiện nay Ủy ban Nhân dân xã đã duy trì công tác bảo vệ rùa khi rùa lên sinh sản ở bãi biển của xã, khoanh vùng bảo vệ bãi đẻ rùa biển tại Mũi Cồn thuộc thôn Hải Đông với diện tích khoảng 1.000m2. Đồng thời, trong thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân khi phát hiện rùa lên bãi thì báo cáo kịp thời cho chính quyền và tổ chức cộng đồng để bảo vệ rùa đẻ. Bên cạnh đó, xã chỉ đạo bảo vệ cho ổ trứng đến lúc nở thành công khoảng 60-75 ngày tùy theo điều kiện thời tiết và nhiệt độ. Theo bà Bùi Thị Thu Hiền, chuyên gia bảo tồn rùa biển của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, khu vực rùa đẻ trứng gần với khu dân cư nên địa phương cần tạo môi trường thuận lợi cho rùa đẻ trứng. Các loài rùa biển thường đến bờ làm ổ vào ban đêm. Mặc dù khả năng nhìn của rùa biển rất kém khi ra khỏi môi trường nước, nhưng rùa biển cái trưởng thành vẫn có thể phân biệt được sự chuyển động và ánh sáng. Do đó, các tác động từ môi trường có thể làm chúng bị gián đoạn quá trình đẻ trứng. Cách tốt nhất để tránh tác động đến quá trình đẻ trứng của rùa là không sử dụng đèn pin hoặc đèn flash, máy ảnh, máy quay video khi ở trên bãi biển vào ban đêm. Nếu bắt buộc phải sử dụng đèn, hãy đặt một miếng lọc màu đỏ trên đèn pin vì mắt của rùa biển ít nhạy cảm với các bước sóng ánh sáng dài. Nếu nhìn thấy một con rùa cái sắp lên bờ, ngay lập tức tắt tất cả các đèn và không di chuyển. Chờ cho đến khi rùa đã di chuyển lên bãi biển và đã bắt đầu đào cát. Xã bán đảo Nhân Hải được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái đa dạng. Ở đây có nhiều rạn san hô và thảm rong tảo, cỏ biển, các loại cá rạn, tôm hùm, nhím biển, sao biển. Hơn thế, đây cũng là nơi xuất hiện loài rùa biển đến kiếm ăn, lên bãi đẻ trứng. Khu vực từ đảo Hòn Khô lớn đến Hang Yến là nơi có rạn san hô sống bao phủ, diện tích rạn khoảng 36 hectare, với nhiều loại san hô cứng, san hô mềm, đa dạng về hình thái, tạo nên cảnh quan kỳ thú dưới nước, là nguồn tài nguyên đa dạng sinh học quý giá. Hiện tượng rùa biển quay trở lại và đẻ trứng tại bãi biển xã Nhân Hải cho thấy những dấu hiệu tích cực trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản của cộng đồng và chính quyền địa phương, thể hiện ý thức bảo tồn thiên nhiên nói chung và rùa biển nói riêng đã được lan tỏa tích cực trong cộng đồng tại Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị duy nhất tại tỉnh Bình Định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo. Thời gian qua, đơn vị đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, nhờ đó đã phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng về công tác kiểm định, hiệu chuẩn đo lường. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, theo ông Nguyễn Thành Phương, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng tỉnh, trung tâm hiện đang cung cấp nhiều dịch vụ thuộc lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn. Có thể kể đến như về an toàn bức xạ, đo lường nhiệt, đo lường điện, đo lường khối lượng, đo lường áp suất, đo lường dung tích, đo lường độ dài. Bên cạnh đó, trung tâm còn cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực thử nghiệm, trong đó có kiểm tra xác định hàm lượng vàng, cơ lý xây dựng an toàn điện, đồng thời cung cấp các dịch vụ đo đạt môi trường, phân tích chỉ tiêu hóa học, phân tích chỉ tiêu môi trường, phân tích chỉ tiêu sinh học. Kiểm định viên Đoàn Huỳnh Anh Trung chia sẻ, mỗi ngày có khá nhiều doanh nghiệp khách hàng tìm đến đơn vị để kiểm định hiệu chuẩn các phương tiện đo, gồm các thiết bị dùng để khám chữa bệnh như huyết áp kế, máy đo điện tim, máy đo điện não, nhiệt kế thủy tinh chất lỏng, nhiệt kế hồng ngoại đo tai và các thiết bị trong trao đổi mua bán như đồng hồ điện, đồng hồ nước, các loại cân, cột đo xăng dầu, v.v. Sau khi kiểm định hiệu chuẩn xong, kiểm định viên sẽ tiến hành niêm phong kẹp chì theo quy định. Năm 2023, đơn vị đã thực hiện kiểm định hiệu chuẩn hơn 39.000 phương tiện đo, doanh thu khoảng 8,3 tỷ đồng. Năm 2024, trung tâm đề ra mục tiêu duy trì cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý BTN theo tiêu chuẩn ISO IEC 17025 phiên bản 2017 lĩnh vực đo lường hiệu chuẩn. Đặc biệt là thực hiện kiểm định hiệu chuẩn 40.000 phương tiện đo, phấn đấu đạt doanh thu khoảng 9 tỷ đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã kiểm định hiệu chuẩn khoảng 10.000 phương tiện đo. Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó trưởng phòng phụ trách kiểm định Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng, công tác kiểm định hiệu chuẩn đo lường giúp doanh nghiệp kiểm soát được sự thất thoát nguyên liệu, nhiên liệu, sản phẩm thông qua hệ thống phương tiện đo phù hợp. Từ đó, loại bỏ các lãng phí, tạo năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đảm bảo công bằng minh bạch trong hoạt động sử dụng phương tiện đo để thực hiện trao đổi mua bán hàng hóa giữa người dân và đơn vị cung cấp. Để nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ về thí nghiệm kiểm định hiệu chuẩn, thời gian qua, Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động. Theo đó, Trung tâm đã đầu tư xây dựng khang trang phòng thí nghiệm để có năng lực kiểm định hiệu chuẩn các loại thiết bị thuộc nhiều lĩnh vực như khối lượng, nhiệt độ, nhiệt ẩm, áp suất theo danh mục đã được quy định. Ông Trần Quốc Tuấn cho hay, trước đây năng lực của trung tâm chỉ đáp ứng được 28% nhu cầu kiểm định hiệu chuẩn của các đơn vị trong tỉnh. Tuy nhiên, nhờ được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc hiện đại, nên từ năm 2021 đến nay, năng lực trung tâm đã đáp ứng hơn 65% nhu cầu kiểm định hiệu chuẩn. Trung bình hàng năm, trung tâm kiểm định hiệu chuẩn hơn 39.000 phương tiện đo các loại. Đến thời điểm này, Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh có thể đáp ứng tốt công tác kiểm định hiệu chuẩn. Ngoài ra, trung tâm thực hiện hiệu chuẩn cân phân tích và cân kỹ thuật đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng BOA công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO IEC 17025 phiên bản 2017, đồng thời kiểm định hiệu chuẩn những phương tiện đo truyền thống với độ chính xác cao như cân phân tích, cân kỹ thuật, bộ quả cân F1, F2, các thiết bị lĩnh vực y tế, tủ an toàn sinh học, tủ bảo quản thuốc có độ lạnh âm 40 độ C, phương tiện đo tiêu cự mắt kính, qua đó hỗ trợ các trung tâm y tế, công ty sản xuất thuốc trên địa bàn tỉnh có thêm địa điểm để triển khai kiểm định hiệu chuẩn các phương tiện đo, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội về công tác kiểm định hiệu chuẩn, hàng năm các phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc trung tâm quản lý đều được rà soát, lập kế hoạch để được hiệu chuẩn theo đúng chu kỳ quy định. Ngoài ra, trung tâm còn xây dựng bằng văn bản các quy định về quản lý, duy trì bảo quản, sử dụng đối với từng phương tiện đo, chuẩn đo lường. Các kiểm định viên được đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO IEC 17025 phiên bản 2017 được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ các lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và tiêu chuẩn năng lực đáp ứng yêu cầu công việc. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bình Định có khả năng kéo dài đến ngày 9 tháng 6. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.